tôi Hoàng Bá đạo màu. Xin hãy cùng tôi bái tạ ơn sâu Phật vì chúng sanh ngài xuống địa cầu. Phật vì độ ta ngài gánh niềm đau. Dắt chúng sanh qua bờ biển ngàn, cho đêm sông tố với nỗi hôn tàn. Dắt diều đàn con vượt cơn ách nạn, xa xôi tự xanh về quê niết bàn. Tình giác tin tu tình cần chánh niệm.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày mùng 4 tháng 11 năm Mậu Tý. Quý Phật tử về chùa Hoằng Pháp tu niệm Phật một ngày, thay mặt Chư Tăng Bổn Tự xin kính chúc toàn thể quý Phật tử có một ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay chúng tôi xin được nói về chuyến viếng thăm và Hoằng Pháp tại Tân Tây Lan cũng như Úc Đại Lợi. Thì vừa qua chúng tôi được Thượng Tọa Thích Trường Sanh trụ trì chùa Giác Nhiên tại New Zealand, dịch theo tiếng Việt là Tân Tây Lan, mời qua dự lễ khánh thành chùa Giác Nhiên. Lễ khánh thành được tổ chức vào ngày 2 tháng 11 2008. Thế nhưng ngày đó tại chùa Hoằng Pháp chúng ta cũng có tổ chức tu niệm Phật một ngày nên không thể đi đúng ngày được. Hôm sau vào ngày mùng 3 tháng 11 2008, chúng tôi mới bắt đầu khởi hành tại sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 9:30 tối. Chuyến bay không trực tiếp qua Tân Tây Lan, phải quá cảnh tại Úc. Từ Úc mà bay qua Tân Tây Lan lại mất thêm 2 giờ đồng hồ nữa. Chúng tôi đến Tân Tây Lan là chiều tối ngày 4 tháng 11 2008. Chùa Giác Nhiên ở tại thành phố Auckland thuộc Tân Tây Lan do Thượng Tọa Thích Trường Sanh trụ trì. Khuôn viên chùa rộng khoảng 5.000 m², nằm ở vị trí rất thuận lợi cho việc đi lại của Phật tử đến sinh hoạt tu tập. Ngôi chùa mặc dù nhỏ nhưng rất trang nghiêm. Phía bên ngoài có 2 bức tượng, một bức tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và một bức tượng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Bên trong chánh điện tuy nhỏ nhưng rất là trang nghiêm, thờ Đức Phật Thích Ca, và chung quanh đều ốp bằng ván, mà những tấm ván này lại được nhập từ Việt Nam qua. Nhìn chánh điện nó nhỏ nhưng mà rất sang trọng, bởi vì toàn là ván, trần cũng ván mà bên vách cũng ván, ở dưới nền cũng ván, cái loại ván ghép. Và tối hôm đó chúng tôi có một cái buổi nói chuyện với Phật tử, thì số Phật tử về thính pháp cũng chật cả chánh điện. Sau thời pháp chúng tôi cũng tặng cho các Phật tử những cái đĩa DVD Đường Về Cội Giác, đĩa An Cư Kiết Hạ và đĩa Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ 16. Điều mà chúng tôi rất vui mừng khi gặp các Phật tử Việt Nam tại Chùa Giác Nhiên là đa phần các Phật tử đều có xem các cái đĩa Phật Pháp do Chùa Hoằng Pháp sản xuất. Khi hỏi thăm thì mới biết rằng những đĩa của Chùa Hoằng Pháp chúng ta phổ biến rất rộng tại New Zealand. Mình không ngờ rằng là những đĩa Phật Pháp tại Việt Nam qua tới New Zealand. Một số Phật tử họ nói họ rất thích cái chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu. Thậm chí còn có người nói như thế này, là chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu đối với họ còn hot hơn là Paris By Night của Thúy Nga. Thì điều này chúng tôi nghĩ cũng đúng thôi, bởi vì đối với những người trẻ trẻ đó thì Paris By Night có thể nói là hấp dẫn, nhưng mà đối với những người trung trung rồi đó, tuổi lớn rồi, thì chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu rất là hấp dẫn đối với họ. Cho nên mặc dù chúng tôi không có biết họ, nhưng họ biết chúng tôi rất là nhiều, và đó cũng là một cái phần thưởng và niềm hạnh phúc khi mình đi ra nước ngoài, thấy rằng là việc làm của mình có ảnh hưởng lớn đến với tất cả cộng đồng người Việt Nam tại hải ngoại. Cho nên gặp chúng tôi thì ai hình như cũng thấy có cái gì đó rất là thân thiết và gần gũi. Mặc dù mình không biết họ nhưng họ biết mình rất là nhiều. Trong thời gian ở lại, chúng tôi được các Phật tử cho đi tham quan một số cảnh đẹp tại Tân Tây Lan. Được biết nước Tân Tây Lan có rất nhiều núi lửa. Hiện tại thì những núi lửa này không còn hoạt động, thế nhưng cũng còn lại một hai cái vẫn âm ỉ bốc khói. Một hôm chúng tôi được đi đến cái thành phố Rotorua, cách thành phố Auckland này là khoảng hơn 300 km, thăm một cái núi lửa. Đây cũng là một điểm du lịch rất nổi tiếng của Tân Tây Lan. Trên đường đi chúng tôi thấy đất nước Tân Tây Lan rất là sạch đẹp. Đi đâu cũng thấy những ngọn đồi xanh mướt cỏ, có những rừng cây còn nguyên vẹn. Điều mà chúng tôi lấy làm thắc mắc, đi tới đâu cũng thấy đồi, mà đồi nào cũng xanh mướt hết, mà cỏ cũng giống như là người ta cắt vậy đó, nó cứ bằng sắp vậy, chứ nó không phải là những cái bụi cỏ tùm. Thì chúng tôi mới nghĩ rằng ai mà cắt nổi, mênh mông như thế. Quý vị biết ở New Zealand toàn là đồi không, đi đâu quý vị cũng nhìn thấy đồi, mà đồi nào lại cũng xanh mướt cỏ như là có người cắt vậy đó. Sau khi tìm hiểu chúng tôi mới biết rằng là có những nơi họ cắt, có những nơi họ thả bò với trừu cho nó ăn, cho nên cỏ nào nó cũng ngắn, nhìn nó rất là xanh tươi. Trước khi chúng tôi vào thăm cái núi lửa thì được vào xem một cái màn trình diễn về sinh hoạt của thổ dân Maori. Maori là những cái người dân tộc, là thổ dân ở tại đó. Họ trình diễn những cái điệu múa dân tộc rất là hay. Sau đó chúng tôi đến thăm những cái căn nhà mà thổ dân Maori xưa đây họ sinh sống. Những cái nhà của họ đó ngày trước làm toàn bằng cây thôi. Ở trên nóc đó, họ cũng làm cây, mà cái dạng cây của họ là nguyên cây nó tròn tròn như vậy, họ để nguyên như vậy rồi họ ghép lại thành mái, rồi tường. Nhà rất là thấp. Chúng tôi tiếp tục đi sâu vào khu vực núi lửa. Thì cái núi lửa hiện tại không còn phun lửa nữa, nhưng mà nó vẫn bốc khói. Thỉnh thoảng nó lại phun nước. Thay vì núi lửa phun lửa, không phun lại phun nước. Lâu lâu nó lại phun nước lên, giống như là những cái chỗ chúng ta đến công viên mà nước nó phun. Khói với nước đó nó hòa lại với nhau, tạo thành một cái màn mờ mờ sương rất là đẹp. Thì du khách ở trong và ngoài nước thường đến đây tham quan, nhất là người nước ngoài khi đến Tân Tây Lan ai cũng đến tham quan núi lửa. Bởi vì á, theo như một số Phật tử có kể cho chúng tôi biết là nước New Zealand này đó là một đất nước có rất nhiều núi lửa, cho nên đó là khi đi tham quan nước này thì ai cũng phải tham quan núi lửa. Và cạnh những cái núi lửa đó có những cái vũng sình. Vũng sình này á, nó sôi sục 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 lên như thế này. Nếu chẳng may ai mà té xuống đó chắc có lẽ rằng lột da hoặc là nó luộc mình luôn. Theo chúng tôi nghĩ mà quả trứng mà bỏ xuống đó một chút mà chắc chín đó. Bởi vì đất sình mà nó cứ sục 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 lên như là mình nấu nước mà nước sôi vậy đó. Rất là nguy hiểm. Thế nhưng mà người ta cũng đã rào chắn để bảo vệ hết rồi. Thì trên đường chúng tôi trở về thì có quay những cái cảnh cánh đồng xanh với những con cừu họ đang ăn cỏ, trông rất là đẹp. Tại Tân Tây Lan đó, người ta nuôi rất nhiều cừu để lấy lông, làm các cái loại chăn mền hoặc áo lông cừu để dành cho những người mặc cái mùa rét. Thì thịt thì họ để ăn và bán. Riêng bò đó thì chủ yếu nuôi để lấy sữa. Trong lúc mà ở trên xe, chúng tôi mới nhìn thấy một cái nông trại bò rất là nhiều. Nói tài xế ngừng lại để xuống quay cái đàn bò. Khi thầy tâm từ xuống và đoàn cũng xuống để đứng xem đàn bò và quay những cái con bò đó, thì tự nhiên nó đang ăn cỏ rải rác vậy, cái thấy thầy tâm từ cầm cái máy quay rồi thấy chúng tôi đứng đó, tự nhiên nó lại kéo ra, nó kéo ra nó đứng đó ngó. Biết là nó ra nó mừng mình hay là nó muốn làm diễn viên để quay phim không? Nhìn thấy rất là thương. Là khi chúng tôi lên xe đi rồi nó cứ đứng ở dưới nó ngó lên, lên đường khi chúng tôi đi khuất dạng thì thôi. Tại Tân Tây Lan đó người ta cũng có cái luật bảo vệ động vật, cấm săn bắt chim. Có một số nơi cấm lưới bắt cá. Chúng tôi có đến một cái bờ biển, thì ở chỗ đó đó cá vào rất là nhiều. Khi mình cho thức ăn xuống, tự nhiên là nó ở ngoài nó kéo vào, mà những con cá rất là lớn, đẹp. Thế nhưng không ai dám giăng lưới bắt hoặc là câu cả. Đặc biệt là ở những cái vùng đó có con chim hải âu, lông nó màu trắng, mỏ màu đỏ, chân cũng màu đỏ, như cái bàn chân của nó giống như bàn chân vịt vậy đó. Khi chúng tôi lấy bánh mì cho một vài con ăn thì tự nhiên ở đâu mà cả đàn nó kéo đến nó ăn. Rồi có nơi thì có cả vịt cả ngỗng nữa, nó cũng kéo đến nó ăn. Thế nhưng mà những con chim, những con vịt, con ngỗng này hình như là không có sợ người, vì ở đó không ai bắt nó cả. Đời sống ở Tân Tây Lan thì rất là thanh bình, người dân hiền lành. Vào tối mùng 7 tháng 11, 2008 thì thầy trụ trì chùa Giác Nhiên lại mời chúng tôi giảng cho Phật tử thêm một thời pháp nữa. Thì trước khi giảng, các em Phật tử có múa cái bài Em Đi Chùa Hương rất dễ thương. Bởi vì những em này sinh ra và lớn lên tại Tân Tây Lan, tiếng Việt các em nói dở hơn là tiếng Anh. Ở bên Tân Tây Lan cũng sử dụng tiếng Anh, và ở bên Úc cũng sử dụng tiếng Anh. Cho nên số các em mà đến chùa sinh hoạt múa ca như vậy rất là ít, rất là hiếm. Sau khi múa xong, chúng tôi cũng có lấy những cái bông ở trên bàn này tặng cho mỗi em một cái. Chúng tôi có được biết một gia đình Phật tử của chùa Giác Nhiên. Cái gia đình này trước đây ở Campuchia, sau đó có qua Việt Nam ở một thời gian, bây giờ là định cư tại Tân Tây Lan. Thì cái cô tên là Soka. Soka cái tên này cũng mang cái tiếng của Campuchia đó, Soka. Cô chở chúng tôi đi tham quan một số nơi ở tại New Zealand. Thì trong thời gian ở trên xe, chúng tôi có hỏi thăm thì biết được là gia đình của người Hoa sống ở Campuchia, rồi năm 79 gì đó có về Việt Nam sống một thời gian, rồi sau đó lại qua định cư ở Tân Tây Lan. Thì ông bà, cha mẹ đến cô và đến con cổ, hình như vậy là 3 đến 4 đời ở trong gia đình đều đi cái chùa Giác Nhiên này. Đây là một điều mà chúng ta thấy rất là hiếm có. Đôi khi trong gia đình chúng ta, cha mẹ đi chùa chưa chắc con cái đi chùa, con cái đi chùa chưa chắc ông bà đi chùa. Gia đình này á, ông bà rồi tới cha mẹ rồi tới cố là con, rồi con cố nữa, coi như vậy là 4 đời. Thì những ngày lễ nào thường thường cũng đều có ông bà, cha mẹ, con cháu đi đến chùa. Thì hôm sau chúng tôi mới gặp trực tiếp luôn cả ông bà, rồi cha mẹ, rồi con của cổ đầy đủ ở chùa hết. Quý vị thấy đó là một cái điều mà rất hạnh phúc và cũng hiếm có. Thì qua ngày 8 tháng 11, 2008, chúng tôi rời Tân Tây Lan để qua Úc tiếp tục chuyến hoằng pháp. Thì Thượng tọa Trường Sanh và quý Phật tử đã tiễn đoàn ra sân bay. Mặc dù Thượng tọa và Phật tử Việt Nam tại Tân Tây Lan chúng tôi mới gặp lần đầu tiên, thế nhưng tình cảm rất là thấm thiết. Chúng tôi cũng rất biết ơn Thượng tọa Thích Trường Sanh đã tạo điều kiện giúp đỡ cho chúng tôi trong thời gian ở tại Tân Tây Lan, cũng như toàn thể các Phật tử Việt Nam ở Tân Tây Lan. Thì chiều cùng ngày chúng tôi đáp máy bay đến Melbourne, thì được Đại Đức Tâm Minh và quý Phật tử đón tiếp, tuy không ồn ào nhưng rất là thắm tình pháp lữ. Sau đó chúng tôi về niệm Phật đường Hoằng Pháp. Thì ngôi chùa này do Đại Đức Thích Tâm Minh mới xây dựng. Thì cái ngôi chùa nếu nhìn bề ngoài đó, nó như là một căn nhà thôi, nhưng bên trong thì lại là chùa. Cái khuôn viên được hơn 1.000 mét vuông. Thì cái căn nhà này là thuộc là căn nhà cổ, ở bên đó gọi là heritage, cái dạng cổ không được thay đổi kiến trúc bên ngoài. Mình có sửa bên trong, làm mới bên trong thì được, nhưng bên ngoài họ không cho mình tháo dỡ, không cho sửa cái gì hết, phải để nguyên vẹn như vậy, thuộc là dạng nhà cổ mà. Nhưng có một điều, niệm Phật đường hoằng pháp này đó thuận lợi ở chỗ rằng cạnh bên chùa có một cái nhà thờ Thiên Chúa Giáo và một cái nhà thờ nữa của Tinh Lành. Thầy Tâm Minh nói nhờ mình ở gần với nhà thờ nên cái việc sinh hoạt của mình nó dễ. Chúng tôi hỏi lý do làm sao. Thầy nói rằng ở bên Úc luật pháp rất là tôn trọng ý kiến của người dân. Nếu chỗ mình ở, nhà xung quanh kế bên mình mà họ thưa là mình không được sinh hoạt. Thế mà họ nói rằng mấy người đến đây làm ồn ào quá là coi như cao sồ đó, họ không cho mình sinh hoạt. Nhưng mà may gần ở cái nhà thờ, thì nhà thờ là cái nơi được chính quyền công nhận cho sinh hoạt tôn giáo, thì mình ở gần đó nó được ảnh hưởng. Thì qua ngày hôm sau chúng tôi có buổi thăm hỏi và thuyết giảng Phật pháp cho Phật tử tại niệm Phật đường Hoằng Pháp. Việc tổ chức tu học tại nước Úc cái thời gian rất là trễ. Thường ở đây chúng ta sáng nay 7 giờ rưỡi mình đã giảng rồi phải không? Có Phật tử 4-5 giờ đã đến chùa rồi. Nhưng ở đó 10 giờ rưỡi trưa mới giảng pháp, 9-10 giờ họ mới đến tới chùa. Chúng tôi hỏi sao mà đến trễ vậy? Nó cũng có nhiều lý do. Thứ nhất là ở đó họ ngủ dậy trễ. Thứ hai nữa là họ phải chuẩn bị những thức ăn cho con cháu của họ đi học. Ở bên đó các học sinh đi học bắt đầu là giờ từ 9 giờ rưỡi. Và nó học luôn cho tới 3 giờ chiều, trưa không có về nhà. Cho nên khi các em đi học chúng tôi thấy đeo một cái ba lô. Rồi hỏi, ủa sao mà đi học làm gì mà đem nhiều đồ quá vậy? Thì mấy thầy nói là ở đây là đi học á, trưa ở lại trường ăn cơm xong rồi học tiếp, cho nên nó phải đem theo thức ăn, nước uống đi. Thì buổi chiều hôm đó chúng tôi cũng có một buổi tọa đàm với các Phật tử, cũng kể về các sinh hoạt tại chùa Hoằng Pháp của chúng ta, đồng thời cũng giải đáp một số thắc mắc cho các Phật tử. Thì qua hôm sau chúng tôi có đi thăm một số chùa tại Melbourne, gồm có chùa Quảng Đức, chùa Linh Sơn, chùa Quang Minh và chùa Hoa Nghiêm. Đây là 4 cái ngôi chùa lớn tại Melbourne. Chùa Quảng Đức thì do Thượng tọa Thích Tâm Phương trụ trì. Thì chùa này có một cái tầng lầu và một tầng trệt. Tầng lầu để thờ Phật và tầng trệt thì để làm cái giảng đường, hoặc là những khi sinh hoạt về Phật sự hoặc là tổ chức các buổi lễ. Chùa Linh Sơn thì do Thượng tọa Thích Tịnh Đạo trụ trì. Cái chùa này trước đây lại là một cái trường học. Thượng tọa đã mua lại và tạm thời sử dụng cái trường học sẵn có để làm chùa. Theo Thượng tọa nói thì cao sồ ở đó không cho tháo dỡ cái trường đó. Chúng tôi hỏi lý do, biểu rằng là họ để làm kỷ niệm. Thì chúng tôi hỏi thầy tại sao mà người ta lại bán trường học. Thì thầy nói là cái thời điểm của thầy á, mua cái trường học này, lý do là học sinh á, ít mà trường thì dư, cho nên á, là nó bán bớt. Thực ra cái trường nó vẫn còn bên, nhưng mà nó bán bớt một khu bên này cho thầy á, còn khu bên này vẫn còn trường. Thì thầy mới nói rằng ở nước Úc á, người ta ít sinh đẻ, cho nên cái số trẻ nó mỗi ngày một ít, trường học lại dư. Trong khi đó á, chính phủ Úc khuyến khích những người nào mà sinh đẻ đó, họ còn cho tiền mỗi một đứa như thế là 2-3 ngàn đô la chứ không phải là ít. Thế nhưng họ cũng không thích. Hình như là người dân Úc đó, họ thích được tự do thoải mái và thích hưởng thụ, thích đi chơi, họ không thích vướng bận về con cái. Quý vị biết là hiện tại đó, nước Úc đó, Việt Nam của mình nè, và một số nước ở như người Hoa cũng có, rồi bây giờ có cả người Campuchia, cả người Ấn Độ và người Châu Phi. Mà theo thống kê đó, có khoảng hơn 20 triệu dân, trong khi đất nước của họ đó lớn gấp 20 lần của mình. Mình nước mình một mà nước người ta lớn tới 20 lần, mà dân của người ta có hơn 20 triệu, còn mình thì nhỏ thua người ta gấp 20 lần mà dân của mình tới gần 80 triệu. Cho nên khi chúng tôi ở bên Úc về đó, đi xuống sân bay đi vào thành phố thì mình thấy đúng là Việt Nam mình quá đông. Ở bên Úc đó, khi ra đường chúng ta ít bao giờ thấy có chiếc xe gắn máy hai bánh, đa phần là xe hơi. Cho nên khi mình đi ra ngoài đường mình thấy họ rất là yên, không có ồn ào náo nhiệt. Chúng tôi đến thăm chùa Quang Minh do Thượng tọa Thích Phước Tấn trụ trì. Chùa này cũng khá rộng, đang xây dựng một chánh điện rất lớn và hiện đại. Kinh phí dự trù khoảng 10 triệu đô la. Quý vị thấy ở bên nước ngoài xây dựng một cái ngôi chùa rất là tốn tiền. Chùa Quang Minh hàng tháng cũng có tổ chức tu niệm Phật và bát quan trai. Đặc biệt là một năm chùa cũng tổ chức 3 khóa tu Phật thất giống như chùa Hoằng Pháp chúng ta. Chùa Hoa Nghiêm do Thượng tọa Thích Thiện Tâm trụ trì. Ngôi chùa này thiết kế rất là đẹp, mang đậm nét văn hóa Việt Nam. Khuôn viên của chùa cũng rộng khoảng 5.000 m². Hàng tháng chùa cũng đều có tổ chức tu bát quan trai và niệm Phật. Mỗi Chủ nhật thì thầy có tổ chức cái lớp học dạy cho các thanh thiếu niên tiếng Anh và tiếng Việt. Đặc biệt là chùa cũng có một cái thư viện thường xuyên mở cửa và khuyến khích cho Phật tử đến đọc. Trong thư viện cũng có rất là nhiều kinh sách bằng tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Hoa. Ngày 11 tháng 11, 2008, chúng tôi tạm rời Melbourne để đến thành phố Sydney. Thì ngày đầu tiên tạm nghỉ tại Tịnh Xá Minh Đăng Quang do sư cô Thích Nữ Thành Liên trụ trì. Thì ngôi Tịnh Xá này nhìn bên ngoài thì cũng khó ai biết là ngôi Tịnh Xá nếu không có tấm bảng, bởi vì nó cũng giống như là những căn hộ khác vậy đó. Đa phần các cái ngôi chùa nhỏ của người Việt Nam tại Úc đều mua nhà xong rồi sửa lại làm chùa. Nếu mà họ không cho xây dựng thì phải giữ nguyên cái hình thức cái nhà đó, ở trong mình muốn sửa gì thì sửa. Qua ngày hôm sau chúng tôi có buổi thuyết pháp cho Phật tử. Như quý vị cũng biết rằng ở tại Úc đó, thường tổ chức các buổi lễ vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Nếu chùa tổ chức ngày thường sẽ ít có người tham dự, vì đa số người trẻ phải đi làm, còn những người già lớn tuổi lại lệ thuộc vào con. Nó có chở thì mới đi đến chùa được, nó không chở thì đâu có đến chùa được. Thế mà ngày hôm đó thứ tư có gần 200 Phật tử đến nghe pháp, thì như vậy cũng là tương đối đông đó. Ở nước ngoài những các chùa đó mà nghe pháp chừng 50-70 người là nhiều lắm rồi. Thì sau thời pháp ở nơi nào chúng tôi cũng đều có tặng đĩa. Thì sáng hôm sau chúng tôi có đi thăm một số chùa tại thành phố Sydney, như chùa Phước Huệ, rồi chùa Pháp Bảo, Tịnh Xá Minh Quang và chùa Vĩnh Nghiêm. Thì chùa Phước Huệ là do Hòa Thượng Thích Phước Huệ trụ trì. Thì chùa cũng một tầng lầu làm chánh điện, tầng dưới thì làm giảng đường và sinh hoạt các Phật sự. Ngoài ra cái chùa đó còn xây một cái tháp rất là cao để hài cốt của người mất Thì chùa Pháp Bảo thì do Hòa Thượng Bảo Lạc trụ trì. Hòa Thượng trước đây học ở bên Nhật, cho nên trình độ ngoại ngữ của Hòa Thượng rất là giỏi. Hiện tại đó Ngài đã dịch kinh cũng như là viết sách, tất cả là hơn 40 tác phẩm. Rồi Hòa Thượng có một đệ tử tên là Thích Thổ Huân, thì thầy này cũng rất là giỏi. Thầy thường viết những cái sách về tịnh độ. Chúng tôi có đến thăm tịnh xá Minh Quang do Thượng tọa Thích Minh Hiếu trụ trì. Thì ngôi tịnh xá này mới xây nhưng rất là đẹp. Bên trong chánh điện thì Thượng tọa cũng ốp các cái ván cũng giống như thế này nè. Toàn bộ trần tường đổ ốp trông rất là sang trọng. Thì Thượng tọa Minh Hiếu là một vị giảng sư rất là có tiếng. Cách nay 5-6 năm, chúng tôi có đến tịnh xá trung tâm tại Gò Vấp. Thì nhìn vào cái tủ mà băng đó, băng cassette đó, thì thấy là đề Thích Minh Hiếu giảng rất là nhiều, toàn là băng của sư không. Thì bây giờ đó là sư cũng có những cái đĩa CD, VCD, DVD giảng rất là nhiều. Cho nên sư làm cái chùa đó thời gian rất là ngắn đã hoàn thành. Có nhiều thầy làm ở ngôi chùa rất là lâu, nhưng mà do đúng là sư này có cái phước, bởi vì sư chuyên đi thuyết pháp, Phật tử biết nhiều. Khi sư làm thì Phật tử ta ủng hộ làm rất là mau. Chúng tôi có đến chùa Vĩnh Nghiêm do Thượng tọa Thích Viên Chơn trụ trì. Thì khi còn ở Việt Nam thì tôi với Thượng tọa Viên Chơn này đó có dạy ở cái lớp sơ cấp Phật học quận 3 ở chùa Phật Bửu đó, cho nên có quen biết với thầy. Hồi ở Việt Nam đó, thầy người ốm ốm cao cao, ốm mà cao nữa, cho nên chúng tôi cũng hay nói vui là thầy là cao tăng. Cao tăng là ông tăng cao đó. Thế nhưng mà bây giờ thầy qua đó thì thấy cũng mập, mập ra thì thấy nó không cao mấy, nhưng mà ốm thì thấy nó cao thêm. Hiện tại thì thầy là chuyên về từ thiện xã hội. Thầy cũng đã có rất là nhiều chuyến về Việt Nam để cứu trợ. Chiều cùng ngày chúng tôi được Thượng tọa Thích Quảng Nghiêm mời giảng tại chùa Phước Hậu do thầy trụ trì. Ngôi chùa nhìn bên ngoài cũng giống như căn hộ. Bên trong thì chánh điện hơi chật, bàn thờ chiếm khá nhiều, nên buổi thuyết giảng hôm đó Phật tử ngồi không đủ chỗ. Thượng tọa cũng còn một ngôi chùa của thầy tổ tại Việt Nam, tên là Vạn An ở Đồng Tháp. Tháng 4 2008 vừa rồi Thượng tọa có về nước tổ chức triển lãm Xá Lợi Phật. Thượng tọa có mời chúng tôi đến giảng một thời pháp tại đó. Tối hôm sau chúng tôi được một Phật tử tâm tịnh mời giảng tại tư gia. Được biết Phật tử tâm tịnh trước kia là giáo sư dạy toán. Sau khi hiểu Phật pháp, nhất là ngộ được pháp môn tịnh độ, ông và vợ đã dành riêng một căn nhà để lập đạo tràng niệm Phật. Mỗi tối đều có các Phật tử về niệm Phật. Các Phật tử nghe tin chúng tôi giảng pháp nên về thính pháp tại tư gia của ông rất đông. Trong thời gian ở Sydney, chúng tôi được Phật tử đưa đi tham quan Canberra, thủ đô của nước Úc. Tại đây, chúng tôi cũng có đến thăm một tu viện tên là Vạn Hạnh do Thượng tọa Thích Quảng Ba trụ trì. Ngôi chánh điện cũng đang xây dựng rất là quy mô. Sau khi dùng cơm trưa, chúng tôi đi tham quan tòa nhà quốc hội. Tòa nhà quốc hội của nước Úc nằm ở một vị trí trên cao rất là đẹp. Và tất cả mọi người ai cũng có thể vào đó tham quan. Không những tham quan mà ngay cả những buổi họp quốc hội chúng ta cũng có thể vào trong đó ngồi nghe. Chỉ có cái là chúng ta không có quyền được bàn bạc. Họ có dành riêng một khu ghế cho những người vào tham dự buổi họp của quốc hội. Thì trong thời gian tham quan cái quốc hội ấy, chúng tôi thấy có một số các học sinh, nó cũng nhỏ thôi, mới mười mấy tuổi, cũng được các thầy cô giáo đưa vào đó tham quan. Và trong lúc tham quan đó, không phải là các em chỉ đi tham quan mà với tính chất vừa tham quan mà vừa học. Cho nên sau khi mà đi tham quan xong rồi đó, thì chúng tôi thấy các thầy cô giáo á, cho các em ngồi rồi mới hỏi lại những cái câu hỏi là vừa nãy các em nào thấy những cái gì, biết được những cái gì. Họ kiểm tra luôn cái sự hiểu biết của các em. Ở Úc á, thì mỗi một trường, nhất là trường tiểu học đó, có đồng phục riêng. Có nghĩa là trường này thì họ có quyền may theo một cái kiểu này, ở trường kia thì may quần áo theo kiểu khác. Mỗi trường có một kiểu khác nhau. Cho nên quý vị đi ra ngoài đường nhìn thấy các em học sinh đó, thế mà trường nào thì đồng phục theo trường đó. Mỗi trường tự thiết kế cái mẫu quần áo cho học sinh. Vào ngày 15 tháng 11 lẻ 8, chúng tôi rời Sydney để đi Adelaide. Thì khi đến sân bay được Đại Đức Thích Viên Trí và Phật tử đưa về chùa Pháp Hoa. Thì chùa Pháp Hoa là do Hòa Thượng Như Huệ khai sơn. Thì được biết ngôi chùa này á, là ngôi chùa đầu tiên tại Úc cũng như tại Adelaide này. Hiện tại thì Hòa Thượng Như Huệ đã giao cái quyền trụ trì cho Đại Đức Thích Viên Trí. Tối hôm đó chúng tôi có cái buổi giảng cho Phật tử tại Bổn Tự. Phật tử về thính pháp, ngồi chật cả hội trường. Chùa mặc dù không có rộng lớn lắm như chúng ta, thế nhưng cũng có một cái hội trường. Phật tử ở trong hội trường cũng có ghế ngồi rất là lịch sự. Thì qua ngày hôm sau, chúng tôi lại tiếp tục hướng dẫn cho các Phật tử niệm Phật ở tại chánh điện. Sau đó thì hướng dẫn một số các cái oai nghi của người Phật tử, như là chắp tay nè, xá chào lễ lạy. Thì Phật tử rất là hoan hỷ, bởi vì thực ra không phải là những Phật tử Việt Nam tại Úc, mà ngay tại Việt Nam chúng ta có nhiều người đi chùa thì rất lâu, cũng đã quy y là Phật tử, nhưng mà chắp tay như thế nào cho đúng, xá như thế nào cho đúng, lễ lạy như thế nào cho đẹp thì cũng nhiều người chưa biết đâu. Không biết chúng tôi nói có đúng không đó. Lâu lâu chúng ta phải học cái đó. Còn nếu ai mà muốn tìm hiểu kỹ đó, thì quý vị nên đi tìm cái đĩa mà oai nghi người tu Phật Thất. Đĩa đó chúng tôi hướng dẫn rất kỹ. Và có một điều chúng tôi cũng rất mừng là các Phật tử đến nghe Pháp đều đã xem nghe băng đĩa của chùa Hoằng Pháp sản xuất. Có người tự phát tâm in sang để biếu tặng. Thì có một Phật tử đến gặp chúng tôi, họ xin lỗi. Chúng tôi hỏi lý do gì, họ nói rằng là con lâu nay ở bên này đã sang chép đĩa của thầy rất là nhiều để biếu tặng cho các Phật tử xem mà chưa xin phép thầy. Chúng tôi cười nói đó không sao, bởi vì tất cả băng đĩa chùa Hoằng Pháp không có bản quyền. Thậm chí chúng tôi bỏ một số tiền khá lớn để làm những cái bộ phim. Sau khi hoàn thành rồi chúng tôi cũng không có bản quyền, mà cũng không có cấm ai mà sao chép cả. Ngược lại, ai sang ra bán hoặc là cho càng nhiều thì chúng tôi lại càng khuyến khích, càng tán thán và càng hoan hỷ nữa. Khi nghe như vậy, Phật tử này vui lắm. Nói như vậy thì từ nay trở đi con sẽ cố gắng làm tiếp tục. Nói quý vị cứ việc làm đi, cái chùa Hồng Pháp là mục đích làm băng đĩa là để hoằng pháp lợi sinh, chứ không phải là để lấy cái lợi ở trong đó. Có nhiều người nói trời thầy làm như vậy lỗ sao? Chúng tôi nói không có gì đâu mà lỗ. Mục đích của mình hoằng pháp mà bây giờ người ta sang càng nhiều thì càng tốt thôi. Cái có người nói gì người ta sang bán làm sao thì kệ, người ta bán càng tốt nữa. Thế chiều hôm đó chúng tôi có được một vợ chồng bác sĩ Tâm mời đến tham quan một cái phòng mạch. Hai vợ chồng đều là bác sĩ nhưng rất có đạo tâm. Phòng mạch của ổng cũng rộng lắm, ngay cái chỗ đường đi rất là thuận lợi. Thì ông ta dự định rằng sẽ chia ra làm nhiều phòng. Một phòng thì ông ta để làm phòng mạch, rồi còn lại những phòng kia đó sẽ làm những cái thư viện hoặc là những cái chỗ nghỉ ngơi cho chư tăng ni ở xa đến. Và ngay như cái phòng mạch của ông đó, thì khi nào có hội họp hay là thuyết pháp, ông ta sẽ nhường lại để cho các thầy làm cái chỗ để sinh hoạt Phật sự và thuyết pháp. Một vị bác sĩ thì có một cái tâm đạo rất là tốt. Thì khi chúng tôi nhìn lên trên cái phòng mà ông ta đang triển lãm một số tranh đó, chúng tôi hết sức là ngạc nhiên. Quý vị biết ngạc nhiên chỗ nào không? Hai vợ chồng là bác sĩ mà chụp hình, quý vị nhìn vào á, không thua gì những người chuyên nghiệp. Chúng tôi nghĩ rằng những tay chuyên nghiệp mà tay yếu yếu mà chụp cũng không thể được những bức tranh như vậy. Quá là đẹp. Chúng tôi không phải là cái người chuyên nghiệp thưởng thức về nghệ thuật, nhưng mà nhìn những cái bức ảnh của họ, tự nhiên mình cũng thấy thích. Hai vợ chồng đều là bác sĩ mà hai vợ chồng cũng đều chụp hình như thế đó. Sau đó chúng tôi được cúng một vị bác sĩ Toàn và một số Phật tử đưa đi tham quan một vài cái nông trại của người Việt Nam làm chủ. Đến một cái nông trại trồng cà chua, chúng tôi thấy họ trồng cái kỹ thuật rất là hay. Không như mình trồng ở dưới đất đâu, nghe, họ trồng ở trên cái máng. Mà vô trong cái khu vực trồng của họ nó sạch sẽ, không có gì gọi là dơ bẩn hết á. Ở trên đó thì họ làm những cái mái vòm bằng ni lông hay bằng chất gì đó che cây, coi như trồng ở trong mát. Cái hệ thống mà phun nước của họ rất là hiện đại. Khi chúng tôi vào lúc đó thấy họ phun nước tưới á, phun ra tia ra giống như là mình đi vào một cái phòng mà máy lạnh gì đó, nó mát như vậy đó. Thì cái cây cà nó ra nó không phải như mình trồng mà thành cây như thế này, mà nó lại như là cái dây vậy đó, nó bò dài ra thế này nè, mà trái của nó từ gốc nó lên tới ngọn. Thế mà càng ra ngọn tới đâu thì cà nó ra tới đó. Cà chua á, mà cái trái của nó, quý vị, nó đẹp lắm. Họ không sử dụng thuốc sâu rầy gì hết, mà không có một quả nào hư, nó hay như vậy đó. Cái kỹ thuật họ trồng, họ chăm sóc toàn là bằng hệ thống máy móc không. Và chúng tôi được biết một số Phật tử nói là chính phủ Úc đó, họ công nhận người Việt Nam của chúng ta đã đóng góp rất lớn về việc cung cấp rau quả cho cả nước Úc. Bởi vì người Việt Nam mình rất là siêng năng, cho nên đi qua đó mở những cái farm ở bên đó, gọi là farm, farm có nghĩa là nông trại đó. Là phần lớn những cái farm này là người Việt Nam mình làm chủ, trồng cây nói chung ra là có kết quả. Thì đây cũng là một cái vinh dự cho người Việt Nam tại Úc. Thì trên đường về chúng tôi thấy trên các khu đồi có những cái cuộn tròn rất là lớn nằm rải rác ở trên các cái cánh đồng á. Nếu mà nhìn sơ qua thì chúng ta cứ tưởng đó là những cuộn giấy, những cái cuộn giấy to đó. Nhưng khi hỏi ra thì mới biết đó là những cuộn cỏ. Ở bên đó người ta trồng cỏ, sau khi cỏ lớn rồi người ta cắt, cắt xong rồi người ta mới ép thành một cái cuộn, giống như cái cuộn giấy của mình vậy đó, nó to lớn như vậy đó. Thì chúng tôi hỏi để làm gì, họ nói rằng để bán cho bò ăn. Có những nơi mà vào cái tháng mà không có cỏ đó, thì họ dùng những cái loại cỏ này để cho bò ăn. Thì qua ngày hôm sau, chúng tôi cũng được Đại Đức Thích Viên Trí đưa đi tham quan cái du lịch biển Victor Harbour và Aranic Island đó. Ở đây có một cái hòn đảo cách bờ biển khoảng một cây số. Hòn đảo rất là đẹp. Mình muốn từ đất liền mà đi qua hòn đảo đó là phải qua một cái cây cầu, đi bộ qua. Người nào mà không muốn đi bộ thì có xe ngựa, mình thuê người ta đưa đi. Cái cảnh trí rất là đẹp. Thì trên đường trở về, chúng tôi có ghé thăm một cái sở thú mini. Sở thú này do tư nhân đầu tư. Thì trong lúc tham quan sở thú, chúng tôi để ý một con, đó là con kangaroo. Kangaroo là cái con gì quý vị biết không? À đúng rồi, con chuột túi đó. Hai chân trước của nó thì ngắn, mà hai chân sau dài. Nó có cái đuôi cũng dài lắm. Rồi ở trước bụng nó có một cái túi, mà cái gương mặt của nó nhìn nhìn giống giống như con nai vậy đó. Nó rất là hiền. Chúng tôi vô đó cho nó ăn, mua cái thức ăn này cho nó ăn. Đến cho nó ăn rồi chứ nó cũng không có giành giật gì hết á. Và cái con kangaroo này đó, với một con nữa là con đà điểu. Hai con đó là nước Úc lấy làm biểu tượng. Ở trên quốc huy của họ nó có hai con là con kangaroo và cái con đà điểu. Bởi vì con kangaroo này là chỉ có nước Úc có thôi, cho nên họ lấy làm biểu tượng của nước. Và một con vật thứ hai chúng tôi để ý đó là cái con koala. Koala quý vị biết con gì không? Nó giống như con gấu rồi đó. Nhìn nó cũng dễ thương lắm. Thế nhưng nó nhỏ hơn con gấu gấp 10 lần. Nhỏ vậy thôi. Thì con koala này á, nó chỉ ăn với ngủ thôi. Ăn xong rồi nó ngủ, ngủ rồi dậy nó ăn. Có vậy thôi mà nó ăn toàn là lá bạch đàn. Ở bên đó nó gọi là lá khuynh diệp, nhưng mà mình đây là lá bạch đàn. Nó ăn toàn là lá đó không. Và cái thành phố Adelaide á, lại lấy cái con này làm biểu tượng cho thành phố. Vừa nãy chúng tôi nói quý vị là con kangaroo với con đà điểu làm biểu tượng cho gì? À, cho nước Úc. Còn con koala này nó lại là biểu tượng cho một cái thành phố riêng, là thành phố đó, thành phố Adelaide. Thì ngày 18 tháng 11 lễ 8 mà chúng tôi lại quay trở về Melbourne. Thì ở tại niệm Phật đường Hoằng Pháp thì cũng đi thăm một số chùa, như là chùa Phước Tường do Thượng Tọa Thích Minh Trí trụ trì. Ở đây có ai biết Thượng Tọa Thích Minh Trí không? Thượng Tọa Thích Minh Trí trước đây là ở chùa Xá Lợi. Nếu mà ai Phật tử chùa Xá Lợi sẽ biết. Khi chúng tôi qua thăm chùa của thầy á, thì thầy lại đi về Việt Nam rồi, cho nên không có gặp. Chúng tôi có đến thăm một cái ngôi chùa nữa là ngôi chùa Bảo Vương do Hòa Thượng Thích Huyền Tôn trụ trì. Thì Hòa Thượng năm nay cũng 80 tuổi rồi. Trước đây là Hòa Thượng khi còn ở Việt Nam là cũng là giáo sư của các cái trường Bồ Đề. Hiện tại thì Ngài cũng lớn tuổi rồi, thỉnh thoảng Ngài cũng có dịch kinh. Thì chúng tôi cũng được đi tham quan một số thắng cảnh tại Melbourne. Thì đến những cái địa điểm du lịch, chúng tôi cũng có để ý một cái loại xe. Loại xe này rất là đặc biệt. Họ thiết kế ở trong đó đó như là một cái nhà. Nói xe cũng chưa đúng, bởi vì nó chỉ là cái thùng thôi. Khi đi đâu á, thì người ta kéo cái thùng đó đi. Ở bên đó đó, chúng tôi thấy có nhiều ông già bà già khoảng chừng 70-80 tuổi rồi, họ lái xe hơi rồi họ kéo cái thùng đó đi đó. Họ chạy chiếc xe đi ra bờ biển, rồi ở đó muốn ở chơi vài ngày thì ở, rồi sau không chán rồi đi chỗ khác. Thì ở trong cái thùng đó nó có đầy đủ rồi, có giường nè, có nhà tắm, vệ sinh, rồi nấu nướng đầy đủ trong đó hết á. Rất là thuận lợi cho những người đi du lịch. Ở bên Úc đó, quý vị biết cái người già đó, họ có một cái chế độ rất là ưu đãi. Người già nó khoảng từ 65 tuổi trở lên đó, chúng tôi có hỏi thăm những người Việt Nam mình đó, là nhà nước họ trợ cấp cho cứ nửa tháng là đâu được 4-500 đô Úc. Như vậy thì một tháng cũng được khoảng 1.000. Một người á, tháng được 1.000 đô. Cho nên á, khi mà chúng tôi hiểu được cái điều này thì mới biết rằng tại sao mà cái người Úc người ta không thích sinh đẻ. Bởi vì cái chế độ ở bên Úc người ta ưu đãi quá nhiều. Thí dụ như bây giờ đó, là trẻ thì đi làm, nhưng mà khi già rồi đó thì có tiền trợ cấp. Ở cạnh cái chùa của thầy Tâm Minh là niệm Phật đường Hoằng Pháp đó, có hai căn nhà. Thì chúng tôi hỏi hai căn nhà kế bên đó toàn là hai ông bà già, thì hỏi ủa con cái họ đâu, thì thầy nói rằng ở bên này đó, cái tuổi già người ta không thích ở với con, hai ông bà ở với nhau như vậy. Vì họ có tiền rồi, họ không đâu cần gì tới con. Đau thì vô nhà nước nuôi, nếu mà trong hai ông bà đó, có người nào chết đó, thì họ vào dưỡng lão nhà nước cũng nuôi. Mà bên đó họ nuôi rất là tốt, họ chăm sóc rất là tốt. Những ông bà già bên đó 70-80 tuổi rồi vẫn còn lái xe. Nên nó ủa sao già quá rồi mà vẫn lái. Họ nói ở bên này nếu mà ai còn lái được, còn khỏe là vẫn được phép lái. Cho nên hai ông bà thích thì ở nhà, không thích thì cứ xách xe đi tới chỗ này tới chỗ kia đi du lịch vậy đó. Nhưng mà có một điều là ở bên đó thì con thì họ không thích, nhưng mà nhiều người họ lại thích chó. Thích chó, thích mèo. Ồ, họ nuôi chó mà có thể nói là tốn còn hơn nuôi người nữa. Thế mà nhiều gia đình họ thương con chó, cưng con chó dữ lắm, coi như là nó là một cái nguồn an ủi, những cái nguồn vui của họ vậy đó. Con thì không muốn đẻ mà lại nuôi chó. Ở bên đó thì có người nói như thế này mà chúng tôi không biết là đúng hay không. Nhà nước á, họ ưu đãi cho thứ nhất á, là con nít, thứ hai á, là phụ nữ, thứ ba là súc vật, là con chó đó, thứ tư á, là người già, thứ năm mới tới đàn ông. Nên ở bên Úc đó, những cái đứa trẻ đó nó được ưu đãi gọi như là số một. Khi mà đi lên trường đó, nếu mà ở nhà mà mình rầy la nó gì lên trường nó mét cô mét thầy á, là cô thầy mời cha mẹ lên đó làm việc. Còn nếu mình đánh đập nó hay gì đó mà nó kêu cảnh sát đến là cảnh sát bắt mình. Nó lạ như vậy đó, nó ưu tiên cho cái tuổi trẻ. Cho nên đôi lúc là cái người Việt mình họ thấy nó cũng khó chịu, nhưng mà mình sống trong luật pháp của người ta mình phải chịu thôi. Họ bảo vệ trẻ em là coi như số một đó. Rồi có những vị nói như vậy, nếu mà cái đứa con của mình á mà mình nói nó không được, mình rầy la nó tức giận bỏ nhà đi á, thì nhà nước cho tiền nó thuê nhà ở. Cho tiền nó thuê nhà ở đi. Còn nếu mà mình không ấy thì họ có chỗ nuôi nó, nhà nước họ nuôi luôn, cho nó ăn nó học. Cho nên suy đi nghĩ lại, tại sao mà người Úc người ta không thích đẻ vậy? Thì sáng hôm sau chúng tôi có đi thăm một điểm du lịch nổi tiếng tại Melbourne là Port Campbell và Shell Apopland. Nơi đây có những bờ biển nhô ra rất đẹp, có những ụ đất chơi vơi ở bờ biển giống như những hòn đảo riêng, và có tất cả là 12 hòn đảo như vậy. Nhìn toàn cảnh rất đẹp, khách du lịch đến tham quan mỗi ngày rất đông, đặc biệt là những ngày nghỉ như thứ Bảy hoặc Chủ nhật. Nếu chúng ta đi trễ thì sẽ không có chỗ để đậu xe. Chúng tôi cũng được đi tham quan một số khu vực người Việt Nam. Người Việt Nam của chúng ta khi đến một cái nơi nào đó ở thì thường là dần dần mình chiếm hết. Có nghĩa là lúc đầu thì mình ở xen kẽ với người Tây, rồi Việt Nam mình đến ở đông quá rồi tới họ rút đi, rốt cuộc rồi có những khu là toàn là của người Việt Nam. Rồi cũng có một cái chợ gọi là Little Sài Gòn đó. Khi vào trong chợ đó quý vị thấy toàn là bán đồ Việt Nam mà người Việt Nam bán không. Vô đó thì toàn là nói tiếng Việt. Nhiều khi mình cứ nghĩ rằng là cái chợ ở Việt Nam chứ không phải là chợ ở nước Úc nữa. Bởi vì người Việt Nam không à, rao bán thì nói tiếng Việt Nam hết. Ngày 21 tháng 11 lễ 8 chúng tôi lại có một thời pháp tại niệm Phật đường Hoằng Pháp. Phật tử về thính pháp đợt 2 này cũng rất là đông. Thời tiết hôm đó không được tốt. Trong lúc mà chúng tôi đang giảng thì ở bên ngoài nó có trời mưa. Mà hôm đó lại trời mưa đá. Những viên đá bằng ngón tay này nè. Cái thời tiết ở Melbourne nó thay đổi rất là thất thường. Người ta nói ở Melbourne đó là mỗi ngày thì có 4 mùa. Có khi nóng, có khi lạnh, có khi mát, nó thay đổi đủ thứ hết á. Có hôm quý vị biết rằng là tới 8 giờ tối rồi mà trời vẫn còn sáng. 8 giờ tối rồi mà trời vẫn còn sáng. Nó tùy theo tháng. Thì sau buổi giảng có một Phật tử nam đến hỏi thăm và nhờ chúng tôi tháo gỡ giùm một việc. Thì anh ta mới nói rằng hiện tại đó, anh ta có một cái người chị. Người chị thì cũng đã có chồng rồi. Thế nhưng mà lâu nay đó, chị lại đam mê cờ bạc. Thì nhờ thầy có cái cách gì để giúp tháo gỡ. Thì chúng tôi mới khuyên anh ta nên về lấy cái đĩa Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ 10 mười mấy. Không phải 15 phải không? À, kỳ 15 thì có ông thầy đó hồi trước ông ở Mỹ đi đánh bạc đó. Thì có thể sau khi xem cái đĩa này cô ta sẽ nhận ra cái việc làm sai trái của mình. Chúng tôi mới lại hỏi anh ta rằng thì chứ chồng cô ta đâu? Thì anh nói rằng chồng khuyên rất là nhiều nhưng mà cô cứ hứa hứa thôi chứ còn cũng đâu vào đó. Chúng tôi mới hỏi vậy chứ rồi ổng không có dùng cái áp lực gì để mà bắt buộc cổ. Thì anh ta cũng nói thiệt, nói ở bên Úc là khó lắm, không có được quyền lớn tiếng hay là đánh đập người vợ đâu. Mà nếu mà đánh đập hay là ấy thì nó đưa ra cảnh sát mình cũng mệt, cho nên là cũng phải chịu thôi. Thì do cái vấn đề ưu đãi của chính phủ Úc đối với người nữ, cho nên đó là một số người nữ ở tại nước Úc ăn chơi không có thua gì người nam đâu. Chiều hôm đó chúng tôi có nhờ thầy Tâm Từ này đi vào cái casino để quay. Thế nhưng mà vào đó thì nó không cho quay, nhưng mà thầy vào thì thầy chứng kiến rằng là người nữ vào casino rất là nhiều, mà lại là cả người Việt Nam nữa. Thì từ khi mà cái casino này thành lập đến nay là nhiều gia đình tán gia bại sản, mà cả người Việt Nam chúng ta. Chúng tôi cũng không hiểu là họ vào đó với mục đích gì? Theo quý vị thì họ vào casino để làm gì? Có hai cái mục đích mà chúng tôi thấy. Thứ nhất á, là nhiều người vào đó để giải. Thứ hai nữa là vào đó để làm giàu, muốn làm giàu nhanh chóng. Thế nhưng mà thực tế thì chúng ta thấy rằng là những người vào đó phần lớn là thân tàn ma dại. Cũng giống như cái con gì, con thiêu thân vậy đó, bay vào lửa rồi chết. Đa phần là những người vào đó đều là trắng tay hết. Thế nhưng không hiểu sao là họ cứ vào. Thì ngày 23 tháng 11 lễ 8 chúng tôi có tổ chức cái lễ quy y Tam Bảo cho một số thiện nam tín nữ tại niệm Phật đường Hoằng Pháp. Thì trước khi làm lễ quy y, chúng tôi cũng có giảng rất kỹ về ý nghĩa của tam quy ngũ giới. Sau khi giảng xong, chúng tôi hỏi một số các em cỡ 12 tuổi trở lên, nó có hiểu gì không? Nó không hiểu. Bởi vì những em người Việt Nam sinh ra tại nước Úc thì từ lúc mà sinh ra cho đến khi nó đi học á, ở nhà cha mẹ nói tiếng Việt, nó có thể nói được tiếng Việt, nhưng mà lúc đó nó nhỏ, cái tiếng Việt của nó rất là ít. Đến khi nó đã vào trường học rồi, nó bắt đầu nó học tiếng Anh rồi. Thì một ngày đó quý vị biết rằng nó học từ 9 giờ cho đến 4 giờ. Về nhà thì nó lo nó học bài, cha mẹ thì đôi khi đi làm, không có thời gian để tiếp xúc nói chuyện với con. Thế là những đứa trẻ Việt Nam sinh ra tại nước Úc á, thì bây giờ lại nói tiếng Anh giỏi hơn là tiếng mẹ đẻ. Nó nghe không hiểu. Mà có nhiều gia đình á, nó làm biếng nói lắm. Cha mẹ hỏi nó cũng không nói. Nó nói tiếng Anh không mà nó không nói tiếng Việt. Rồi có nhiều em á, thì lớn, thế nó đi học về cái nó vô phòng, nó học bài, nó làm gì làm, cũng không tiếp xúc được với nó. Cho nên á, lúc mà quy y Tam Bảo chúng tôi giảng rất kỹ, tới chừng hỏi thì nó không hiểu gì hết. Thì trước khi mà trở về Việt Nam, chúng tôi có gặp một người Úc. Ông này là một Phật tử, hiện ông đang xây một cái ngôi chùa rất lớn tại Úc, và dự trù sau khi xây xong ông sẽ cúng cho các vị sư Tây Tạng. Hiện tại ông ta đang làm một cái tượng Phật cao 3 mét, mà cái tượng này làm bằng đá ngọc bích. Cái cục đá này quý lắm quý vị, ông mua 1 triệu đô la, tính ra là 15-16 tỷ tiền Việt Nam. Ông cho đục một bức tượng Phật giống hệt cái tượng Phật ở tại Bồ Đề Đạo Tràng. Và tâm nguyện của ông trước khi đưa tượng đó vào cái ngôi chùa, ông ta sẽ đem đi triển lãm ở các nước. Sau khi nghe ông ta nói như vậy, chúng tôi rất là mừng. Mừng, chúng tôi mới gợi ý ông bây giờ là muốn mời ông đem tượng về chùa Hoằng Pháp để triển lãm tại Việt Nam, được không? Thì ông rất là hoan hỷ. Thì ông nói nếu mà thầy về lo được thủ tục thì chúng tôi sẵn sàng đưa về Việt Nam để triển lãm. Thì nghe vậy chúng tôi mừng quá. Chắc sau cái ngày này thì chúng tôi sẽ tiến hành đi hỏi thăm cái thủ tục như thế nào để có thể đưa được cái tượng đó về Việt Nam triển lãm. Thì nếu được thì đây là đại phúc cho Phật tử Việt Nam chúng ta. Chứ đâu dễ gì mình, thứ nhất là một cái tượng ngọc bích rất quý, thứ hai nữa là nếu chúng ta muốn đi xem á thì phải qua tới Úc, mà tốn biết bao nhiêu tiền, mà đâu phải là dễ đi. Đi qua Úc không phải dễ đi. Chúng tôi mới có ngồi tâm sự với ổng, hỏi tại sao mà ổng không cúng cái tượng đó hoặc là cái chùa đó cho người Việt Nam, Vì chư tăng ni Việt Nam ở tại Úc rất nhiều. Ông nói cái lý do thế này. Ông nói thứ nhất á, là tăng ni Việt Nam ở nước Úc thì có Phật tử Việt Nam lo rồi. Thì thực sự như vậy, chư tăng ni của mình nó toàn là lo cho Phật tử Việt Nam không, mà Phật tử Việt Nam thì cũng lo cho các tăng ni của Việt Nam, không có quan tâm đến người Úc. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là vấn đề ngôn ngữ. Chư tăng ni Việt Nam của mình về tiếng Anh giảng giải Phật pháp cho họ thì rất ít người, trong khi đó các vị sư Tây Tạng họ giảng tiếng Anh rất là giỏi. Thì họ là người nói tiếng Anh, mà bây giờ họ được ông thầy giảng tiếng Anh thì nó rất là gần gũi, cho nên họ thích mấy vị sư Tây Tạng ở chỗ đó. Cái vấn đề kế nữa là họ nói rằng cái người Tây Tạng á là không có dân ở nước Úc, thì có một số các sư thôi chứ không có dân chúng ở đó, còn Việt Nam mình quá nhiều. Và các vị sư Tây Tạng họ cũng rất là gần gũi với quần chúng. Từ những cái lẽ đó cho nên ông ta nói là ông ta làm cái chùa là cúng cho các vị sư Tây Tạng. Thì đây cũng là một cái vấn đề khi chúng tôi hỏi ra thì cũng là một cái bài học để cho tăng ni Việt Nam ở nước ngoài phải lưu ý. Lưu ý ở chỗ nào là mình bây giờ mình phải giỏi tiếng Anh, có thể giảng giải Phật pháp được tiếng Anh cho người ta. Và theo chúng tôi suy nghĩ á, hiện tại những trẻ em Việt Nam sinh ra tại Úc khoảng chừng 5-10 năm nữa nó cũng không nói tiếng Việt, nó cũng không nghe hiểu được tiếng Việt. Ngay như bây giờ vừa nãy chúng tôi đã trình bày quý vị đó, nó mới 12-15 tuổi mà mình nói tiếng Việt giảng Phật pháp nó không hiểu được. Thì 5-10 năm nữa nó toàn là tiếng Anh không, mà mấy thầy mình không có đủ trình độ giảng giải tiếng Anh thì làm sao có thể giáo hóa nó được. Cho nên đây cũng là một vấn đề lớn. Khi ông người Úc này ông nói thì chúng tôi mới nhận ra điều đó. Nếu mà tăng ni Việt Nam chúng ta không có học giỏi tiếng Anh để giảng giải Phật pháp cho người nước ngoài, mà thậm chí trong tương lai cả người Việt Nam ở nước Úc thì nó cũng không có rành tiếng Việt nữa rồi, thì mình mà không giỏi tiếng Anh giảng giải thì mình không thể nào thuyết phục được nó, không thể nào hướng nó về con đường đạo đức. Và ngày 25 tháng 11 lễ 8 thì chúng tôi ra phi trường Melbourne để trở về Việt Nam, kết thúc chuyến hoằng pháp tại Úc 16 ngày. Thì chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn chư tôn đức tăng ni tại các tự viện, các Phật tử tại Tân Tây Lan và Úc Châu đã tạo điều kiện thuận lợi để cho chúng tôi được tham quan cũng như là hoằng pháp tại Tân Tây Lan cũng như Úc Châu. Thì cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử tại hải ngoại luôn luôn thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý. Tóm lại thì qua chuyến hoằng pháp tại Úc, chúng tôi có vài nhận xét như sau. Thứ nhất á, là chư tăng ni Việt Nam phần lớn lo việc xây chùa nên không có thời gian học và lo hoằng pháp. Hai, chư tăng ni Việt Nam chủ yếu hoằng pháp cho người Việt, ít lưu ý đến người Úc. Ba, số lượng tăng ni Việt Nam có khả năng giảng giải Phật pháp bằng tiếng Anh quá khiêm tốn. 4. Số trẻ em người Việt Nam sinh ra tại Úc nói và hiểu tiếng mẹ đẻ kém hơn tiếng Anh. 5. Người Việt Nam sinh ra và lớn lên tại Úc xuất gia rất là hiếm. Thì đây là một số ý chủ quan riêng của chúng tôi thôi. Thì nếu mà có cái gì không đúng thì cũng mong quý vị hoan hỷ cho. Nam Mô A Di Đà Phật.